Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 17 với đề tài Nhiệm mạng trọng yếu của Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 35 đến câu 39. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 35 đến câu 39. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng, hết thảy đơn tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilee, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao tất cả mọi người đổ xô đi tìm Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ hai: khi tìm được Ngài, họ muốn Ngài làm gì? Câu hỏi thứ ba: vì sao Chúa Giê-xu muốn rời khỏi thành phố Ca-pê-nôm để đi đến những nơi khác? Câu hỏi thứ tư: những nơi Chúa đã đến nhận được những sự thay đổi nào? Câu hỏi thứ năm: bạn học được gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao hết thảy mọi người đều đổ xô đi tìm Chúa Giê-xu? Trong Phúc Âm Giăng chương 17 câu 4, trước khi trở về trời, Chúa Giê-xu đã thưa với cha Ngài rằng: con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Công việc cha giao cho làm là nhiệm mạng trọng yếu của Chúa Giê-xu. Nhiệm mạng đó là rao giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời cho mọi người. Và để có thể hoàn tất sứ mạng trọng đại đó, Chúa Giê-xu đã dành nhiều thì giờ ở riêng với cha Ngài trong sự cầu nguyện. Phúc Âm Mát chương 1 câu 35 chép rằng: sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Tuy nhiên, buổi sáng hôm đó, khi ông Phi-e-rơ và đồng bạn thức dậy, họ khám phá thấy Chúa Giê-xu không có ở trong nhà. Có lẽ Ngài đi đâu không ai biết từ lúc sáng sớm. Họ hỏi nhau có ai thấy Ngài ở đâu không? Mọi người đều lắc đầu, trả lời rằng không biết. Như vậy Ngài đi đâu? Thế là ông Phi-e-rơ và các bạn cùng kéo nhau đi tìm Chúa Giê-xu. Theo Phúc Âm Luca chương 4 câu 42 cho biết, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Mọi người đều xôn xao, họ lùng sục khắp nơi. Có lẽ họ kêu lớn tiếng: Thầy ơi, Thầy đang ở đâu? Không thấy có tiếng trả lời. Họ đi từ nhà này sang nhà khác, đi ra trước ngõ rồi vòng ra sau hè để tìm kiếm, nhưng cũng không thấy Ngài. Cuối cùng họ tìm thấy Ngài đang cầu nguyện ở một nơi vắng vẻ, có lẽ cách đó cũng khá xa. Mọi người thở phào một tiếng nhẹ nhõm và vui mừng nói: hết thảy đang tìm Thầy. Tại đây, lần đầu tiên họ đã trải nghiệm một bài học quý báu về tầm quan trọng của sự cầu nguyện qua gương của thầy mình. Câu hỏi thứ hai, khi tìm được Ngài, họ muốn Ngài làm gì? Tin tức đã tìm thấy Chúa Giêsu đang ở đây. Thế là đoàn dân đông khi nãy kéo nhau đi tìm Ngài, bây giờ họ đã theo kịp và gặp được Ngài. Khi tìm gặp được Ngài rồi, trước giả Luca nói, họ giữ Ngài lại, không muốn để Ngài đi, theo phúc âm Luca chương 4, câu 42. Họ giữ Ngài ở lại. Động từ giữ, ở đây có nghĩa là nài nỉ hay nài xin. Họ giữ Ngài lại. Đây là cụm từ mô tả một sự quyết tâm cao, làm hết sức mình để nài xin Ngài ở lại với họ. Họ nài xin Ngài ở lại, đừng rời khỏi xứ họ. Họ giữ chặt lấy Ngài. Họ không muốn Ngài đi nơi khác. Họ chỉ muốn Ngài cứ ở lại để giúp đỡ và chữa lành bệnh tật cho họ. Phải nói rằng sức mạnh của những lời nài nỉ của các môn đồ cùng đoàn dân đông trong thành phố có một sự thuyết phục Chúa rất lớn. Có vẻ như tấm lòng của dân chúng đã bị khuấy động và thúc đẩy để đi theo Ngài, bởi họ đã nhìn thấy quyền năng phép lạ Ngài làm, cũng như đã nếm trải tình yêu thương lạ lùng và sự chăm sóc tuyệt vời của Ngài khi Ngài chữa lành bệnh tật cho họ. Và bây giờ họ không muốn Ngài đi khỏi nơi đây. Theo cái nhìn của nhiều người, thì tại thời điểm này, có lẽ thành phố Capernaum là địa điểm rất lý tưởng cho Chúa thi hành mục vụ của Ngài. Tất cả đều rất thuận lợi, nhất là lòng người đang nôn nã, rộng mở, sẵn sàng đón tiếp Ngài. Nhu cầu của những người đau bệnh rất lớn, họ bày tỏ tấm lòng tha thiết, muốn Ngài cứ ở lại với họ để cứu giúp họ. Chỉ nghĩ đến những điều này thôi, cũng rất thuyết phục được Chúa Giêsu rằng, tại đây, đang có một nhu cầu rất lớn. Ngài không cần phải đi đâu cả. Một vụ vĩ đại cho Đức Chúa Trời có thể được thi hành ngay trong thành phố này. Nhưng Chúa Giêsu phán một cách dứt khoát rằng, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Câu hỏi thứ ba, vì sao Chúa lại muốn rời khỏi Capernaum để đi đến nơi khác? Có một số lý do như sau. Thứ nhất, Chúa luôn luôn nhớ đến sứ mạng trọng đại của Ngài là rao giảng tin lành cho nhiều người. Ngài ý thức sứ mạng của Ngài khi đến thế gian này không phải để làm theo ý muốn của con người, nhưng làm theo ý muốn của Cha trên trời, đó là rao giảng phúc âm cho nhiều người. Sứ mạng của Ngài không gói gọn trong phạm vi của một địa phương nào mà còn dành cho nhiều nơi khác nữa. Đây là sứ mạng cho toàn thế giới mà Chúa sẽ triển khai cho các môn đệ của Ngài về sau này trước khi Ngài về trời. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 1, câu 8. Thứ hai, Ngài không muốn để cho tình cảm con người lôi kéo khiến Ngài tẻ tách ra khỏi mục đích sứ mạng của Ngài. Còn rất nhiều nơi khác chưa hề nghe nói về phúc âm. Vả lại, Capernaum và nhất là trong thành hiện bấy giờ có rất nhiều người đã nghe Ngài giảng về phúc âm rồi. Nếu Ngài cứ nấn ná ở lại đó, thì nhiều nơi khác, nhất là những làng xung quanh, sẽ không bao giờ có thể nghe được phúc âm như lời Chúa được chép trong thư Roma chương 10, từ câu 14 đến câu 17. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Thứ ba, Chúa nhận thấy dân chúng trong thành Capernaum có thể giúp cho người khác biết Chúa bằng cách giới thiệu về Chúa cho họ. Đơn giản, họ chỉ cần nói lại những gì họ đã nghe Chúa nói và đã thấy những gì Chúa làm cho người khác biết. Nhưng ở đây, Chúa biết họ hoan nghênh Ngài vì nhu cầu chữa bệnh hơn là nhu cầu tâm linh. Có lẽ cũng vì lý do đó, Chúa thấy không cần thiết để cứ tiếp tục thi hành mục vụ tại đây nữa, dù đây là thành phố hoan nghênh Ngài. Thứ tư, nếu Chúa tiếp tục ở lại với đoàn dân, thì Ngài sẽ lún sâu vào công tác chữa bệnh, vì với bản tính yêu thương, Ngài luôn động lòng thương xót, nên không thể nhắm mắt làm ngơ trước nhu cầu của đoàn dân. Và như vậy, Ngài sẽ thiếu sót với nhiệm mạng trọng yếu của Ngài đã nhận lãnh từ nơi Cha. Nói tóm lại, Chúa Giêsu đến thế gian để thi hành nhiệm mạng trọng yếu là rao giảng nước trời và cứu chuộc mọi người. Trước khi thăng thiên trở về trời, Ngài cũng đã trao nhiệm mạng trọng yếu này lại cho các môn đồ Ngài. Như Cha đã sai Ngài thế nào thì Ngài cũng sai họ thế ấy. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: "Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người." Theo Phúc Âm Mát chương 16 câu 15. Câu hỏi thứ tư: những nơi Chúa đến đã nhận được những sự thay đổi nào? Câu 39 chép: Ngài trải khắp xứ Galilee giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Ngài trải khắp xứ Galilee. Đây là một địa bàn rất rộng. Xứ Galilee đương thời Chúa Giêsu là một nơi rất đông dân cư, có khoảng trên dưới 200 thành phố lớn nhỏ và nhiều vùng phụ cận chung quanh. Ngài trải khắp xứ Galilee có nghĩa là không có một nơi nào mà bàn chân của Ngài không đặt đến. Ngài đi khắp hang cùng ngõ hẻm để rao giảng phúc âm, giới thiệu nước trời cho mọi tầng lớp người trong xã hội. Đây là những nơi mà trước giả Ma-thi-ơ chép rằng giờ đây đã thấy ánh sáng lớn, ánh sáng phúc âm. Đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Galilee thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 12 đến câu 16. Chẳng những Ngài đi khắp xứ Galilee mà Ngài còn giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Nhà hội là những điểm rất thuận tiện để Chúa Giêsu có thể rao giảng phúc âm. Đây là những điểm chiến lược của Chúa trong kế hoạch mở mang vương quốc của Ngài. Trong khi thi hành một vụ giảng đạo, dạy dỗ lời Đức Chúa Trời, Ngài cũng đáp ứng những nhu cầu thuộc thể, thuộc linh, tinh thần lẫn tình cảm cho những người có nhu cầu. Ngài chữa lành những thương tổn cho nhiều người bằng cách đuổi quỷ ra khỏi những kẻ bị chúng ức hiếp, trả lại sự tự do, đem lại cuộc sống hạnh phúc, an lành cho nhiều người, như lời Ngài đã phán trong Giăng chương 10 câu 10: "Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật." Câu hỏi thứ năm: bạn học được gì qua bài học này? Dân thành Capernaum muốn giữ Chúa cho riêng mình. Đây là một ước muốn ích kỷ. Chúa muốn chúng ta phải quan tâm đến cộng đồng chung quanh mình, mạnh dạn ra đi, chia sẻ phúc âm cho những người khác để họ cũng nhận được ơn cứu rỗi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu khó đi khắp nơi rao giảng tin lành, đem đến sự sáng và sự hy vọng cho nhiều người. Ngày hôm nay, chúng ta cũng học theo gương Chúa, noi theo dấu chân Ngài rao giảng phúc âm ở bất kỳ những nơi nào Ngài sai phái, như có chép rằng: những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Bạn có đang ở trong đoàn người tình nguyện ra đi vì phúc âm không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 35 đến câu 39 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 18 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng, cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng, trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương, biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền.